Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023. Chúng ta đang ở tại chùa Huê Lâm thuộc thành phố Pittsburgh, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khóa tu 4 ngày. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp thứ nhì. Đại chúng trưa giờ có khỏe không? Hồi nãy có được ngủ không? Sướng quá, đi tu mà đi ngủ mà được ru nữa. Được ru ngủ ha. Thì hy vọng đại chúng có thời gian nghỉ ngơi. Và chiều hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật pháp. Thì trong khóa tu này, ngoài những buổi vấn đáp, thì những buổi pháp thoại, thì chúng ta sẽ học một bài kinh. Thì bài kinh này sẽ dài, nhưng mà mình sẽ học theo đoạn. Những cái đoạn mà nó quan trọng, nó liên hệ đến, nó có quan tâm đến cuộc sống tu tập của mỗi người chúng ta. Thưa đại chúng, khi mà mình làm việc gì á, thì ở trong Phật pháp hay dùng cái từ là phát tâm. Thí dụ như đấy, mình thấy người đó khổ quá, phát tâm giúp. Hôm nay chùa làm lễ gì đó, mình phát tâm mình tham dự. Bất cứ việc gì chúng ta cũng phải phát tâm. Tại vì sao? Tại vì cái tâm thiện đó nó sẵn có ở nơi chúng ta, thì chúng ta cần phải làm. Khi làm việc gì chúng ta khởi tâm. Khởi tâm nghĩa là chúng ta làm cho cái tâm đó hưng khởi lên, nó phát lên, khải phát lên. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải làm sao giữ được cái tâm đó, thì chúng ta gọi là trì tâm. Tâm phát thì có khi có đó, nhưng mà vấn đề có trì tâm hay không. Ví dụ như có nhiều người hỏi là tại sao mình đi chùa mình thấy người nữ nhiều hơn người nam, mà hình như không phải chùa không, ở đâu cũng vậy hết. Các người nam thì họ ít có đi, nhưng mà khi mà cái tâm họ phát á, thì họ giữ được cái sự tâm, cái tâm kiên trì đó. Còn người nữ thì dễ phát tâm, nhưng mà cũng dễ thối tâm, vì chúng ta ít có cái đủ cái năng lực để chúng ta giữ được cái tâm mình cho nó an ổn. Thì cái đó gọi là cái trì tâm. Mà trong tất cả các sự tu tập, nếu mà chúng ta không giữ được cái tâm đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó không có tinh chuyên và nó khó đi đến nơi được. Bây giờ quý vị nhìn vào các thầy, các sư cô. Khi mà phát tâm đi tu, rồi cái đường tu nó không phải đơn giản, nó không phải dễ dãi như là mình đã nghĩ. Thì nếu không giữ được cái tâm đó, thì có lẽ không đi được trọn vẹn. Và dĩ nhiên cũng có người đã không thành công, đi được nửa đường thì thôi lui. Khi mà mình thương một ai đó, mình cũng muốn sống với người đó. Và lúc đầu mình thấy cái tình cảm của mình rất là đẹp. Nhưng khi về sống chung rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra những cái buồn khổ mà mình phải chấp nhận một người. Thí dụ người đó nóng tính, người đó nghi ngờ, người đó ghen tuông, người đó hay cố chấp, người đó hay nhớ lâu những cái, nhắc tới nhắc lui những cái chuyện đã qua. Nói chung là có nhiều cái thói tật làm cho mình bắt đầu nản lòng. Nhưng giờ không lẽ làm gì bây giờ nếu mình thương người đó? Và nhất là nếu mình đã lỡ có con với người đó, thì mình phải chịu khó giữ cái hạnh phúc này, gọi là giữ cái tâm mà tình thương đó, để vượt qua tất cả mọi sóng gió, mọi cái khó khăn mà người đó tạo cho mình, để làm sao mình giữ được cái con đường đó, cái hạnh phúc đó. Thì cái người tu cũng vậy thôi. Người tu cũng vậy thôi. Các thầy, nhất là các thầy, các cô mà ở hải ngoại này đó, ở nước Mỹ, ở Canada, nói chung là ở hải ngoại, muốn làm đạo không phải đơn giản. Muốn tạo một cái cơ sở đạo tràng, muốn duy trì một ngôi chùa mà giữ được đồ chúng Phật tử để mà tu tập khó lắm. Mà trước hết phải giữ cái tâm của mình, trì cái tâm mình. Mà trước hết là giữ cái tâm gì của mình? cái tâm thiện lành, cái tâm giác ngộ của mình đó. Đó là chưa nói phải giữ cái tâm nhẫn nại. Có nhẫn nhưng mà nhẫn không hết, có bữa nhẫn bữa không. Rồi giữ được cái tâm mà ái ngữ của mình. Cho nên giữ cái tâm bồ đề, cái tâm giác ngộ của mình là một chuyện, nhưng mà bên cạnh đó còn rất nhiều những cái thói tật khác mà nó phóng theo mọi cái tâm hành của mình. Cho nên giữ tất cả các tâm đó. Và Đức Phật nói mình có nhiều tâm hành lắm, thương, ghét, giận, hờn, đủ kiểu tâm hết. Mà mỗi ngày quý vị có thấy là nó khởi liền liền không? Hết cái này khởi tới kia khởi, hết cái này khởi tới kia khởi. Đó, mặc dù mình vô chùa mình tu rồi nhưng mà vẫn không thoát được những cái tâm sinh khởi đó. Nhưng mà mình cố gắng, mình tu tập là mình đủ cái chánh niệm, đủ cái định tĩnh để mình nhận diện những cái tâm đó. Để mình làm gì? Mình điều phục nó. Mình không có diệt nó nha, nhưng mình điều phục nó thôi. Thí dụ mình nói tôi tu để tôi diệt tâm tham. Mình làm sao mình diệt được tâm tham? Chỉ cần biết tâm mình tham và điều phục nó, đừng có tham quá đáng là mừng rồi. Thí dụ còn mình còn tham ăn ngon không? Nói thiệt đi.
Ngon.
Thí dụ hồi trưa mà đứng xếp hàng mà lấy thứ một chút mà tới hồi ngồi xuống ăn xong thấy món non cũng hơi hối hận một chút, phải nãy biết lấy nhiều một chút đó, cũng còn chứ sao không đó. Rồi hoặc là mình lỡ bữa rồi mình nói chứ ước gì chiều nay mà còn món đó để mình ăn tiếp, thì cái tâm tham mình vẫn còn. Nhưng mà mình biết trong khi mình lấy thức ăn, mình có thể điều phục được cái tâm tham bằng cách là mình có quán chiếu, có tư duy phía sau mình còn nhiều người và mình đang lấy thức ăn trước mặt đông người, thì mình đừng để cho cái tâm tham nó dẫn dắt mình. Và thậm chí nhiều khi con mắt mình nó đói hơn cái bụng. Bụng thì không đói bao nhiêu mà thấy có lẽ hấp dẫn ngon là mình gấp nhiều hơn cái mình cần. Đó, những chút chút vậy thôi mà mình giữ được nó là mình thấy là mình có khả năng tu tập. Hay là mình nói cách khác là tu tập có chiều hướng tốt. Đó, rồi khi mình sân lên, hồi đó mình sân là mình nói nóng là bắt đầu mình tung quậy lên, bây giờ mình có giữ gìn nó được, mình dừng lại được những cái câu nói mà không nên nói, những cái lời, những cái hành động mà không nên hành động. Đó, chỉ mỗi ngày mình điều phục nó như một đứa nhỏ mà mình chăm sóc vậy đó. Nó vừa đứng dậy nó phá thì mình tìm cách mình cho nó ngồi xuống, đứng dậy phá mình tìm cách mình cho nó ngồi xuống. Pháp Hòa thấy nhiều lúc cha mẹ dẫn con đi chùa hay đi đâu vậy đó, muốn cho nó đừng có phá đó, thảy cho nó cái phone, thảy cho nó cái iPad để cho nó làm chi, nó dán mắt nó vô đó nó ngồi yên, thấy không? Thì mình bây giờ cũng vậy thôi, cũng phải làm sao thảy cho cái đứa tâm, cái tâm mà lăng xăng của mình đó một chút xíu gì đó để nó ngồi yên. À, bằng cách là mình tham dự khóa tu, biết chi không? Nhờ vô khóa tu mình mới đi theo thời khóa. Ở nhà giờ này á là bỏ hết mấy khóa rồi. Ăn xong là ngủ một giấc, hay là có việc này việc kia mình không có theo cái thời khóa mà mình đã quy định được. Nhờ mình vô khóa tu á, chùa quy định là mấy giờ thức, mấy giờ ngủ, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ tụng kinh. Hồi nãy buồn ngủ muốn chết vậy đó, đã được ngủ một thẳng giấc rồi tự nhiên đang ngủ ngon dựng dậy đi kêu sám hối. Ví dụ vậy. Nhưng mà nhờ vậy đó, nó thắng được cái cơn gì? Cái cơn ham ngủ của chính mình, ngủ dục thế gian mà. Cho nên cái chuyện tài sắc danh thực thùy, những cám dỗ, những khó khăn, trần tục của thế gian đó, 2000 năm trước nó vẫn có đó, hiện tại nó vẫn còn đây và tương lai nó cũng còn. Nhưng mà mình tu á là tự mình làm sao mình điều phục được cái tâm của mình để cho đừng có để những cái đó nó lôi kéo thôi. Chứ bây giờ quý vị, ngày xưa thí dụ như mấy chục năm trước, cả trăm năm trước, con người có sa đọa không? Có không? Có. Rồi hiện tại con người có sa đọa không? Rồi tương lai con người có sa đọa không? Có. Tại những cái đó là nó cứ nhan nhản bên ngoài thôi. Thật ra mình không phải là cái vấn đề bên ngoài mà vấn đề của mình. Vì vậy mà người xưa cũng dạy mình á, tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu có làm sai người, tại người tự sai rượu thôi. Không, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó đâu có mê mình tự mê hoa. thì casino nó đầy dãy, nhưng mà mình là cái người không có nghiền ngập gì hết thì mình không ghé vô nó thôi, chứ nó đâu có làm gì mình đâu. Không lẽ mình đi ngang nó ngoắc ngoắc mình vô, mình không vô nó làm gì mình? Chỉ cái vấn đề là mình, chứ không phải là cái đó. Cho nên mình tu á, là để mình có được cái nội tâm tự tại, để mình thắng được cái cảnh bên ngoài. Đừng bắt cái cảnh nó phải theo mình, mà mình có thể thắng được cái cảnh. Vì cái cám dỗ bên ngoài cũng giống như người ta có thể mở hàng trăm cái nhà hàng, mình thích ăn nhà hàng nào là mình thích, và thậm chí mình không ăn nhà hàng nào cũng chẳng sao, tại vì mình có thể tự nấu được. Thì cũng như thế. Cho nên đừng có trách cái pháp bên ngoài, đừng có trách cái bên ngoài, mà phải làm sao mình tự mình thấy được mình đang mắc vướng cái gì, để mình tu tập cái đó. Do đó ở cái đây là cái quan trọng, là cái chỗ đó. Vì vậy cho nên á, Đức Phật dạy mình á, khởi tâm không khó, trì tâm mới khó. Cũng giống như nói đi xuất gia không khó, giữ con đường xuất gia của mình mới khó. Phải không? Rồi mình lấy cái danh nghĩa xuất gia không có khó, mà sống trọn với cái nghĩa của xuất gia cũng khó. Nhiều khi mình ra khỏi cái nhà đình của mình thôi, vô chùa cũng kêu nhà vậy mà nhà chùa, còn kia là nhà mình, còn đây là nhà chùa, mà nhà chùa nó lớn hơn mấy cái nhà mình nữa. Phải không? Mà nhà mình là có 4 mạng thôi, trong chùa nó mấy chục mạng, mà mấy chục mạng là mấy chục cái tánh. Thành thử ra mình vô cái nhà chùa mà mình phải đối diện với một cái gia đình lớn và rất nhiều những cái tâm tánh. Vậy thì cuối cùng á, mình trì tâm mình, phải không? Để làm gì? Để mình có thể điều phục những cái tâm hành khởi mà của người khác, người ta tung ra đối với mình. Nhiều khi người ta khởi tâm, người ta muốn mình làm cái này làm cái kia, mình sống theo cách của họ, nhưng mình giữ được cái tâm của mình. Làm sao để mình có đôi khi mình vô chùa, mình mang cái danh nghĩa là người xuất gia, nhưng rất có thể mình còn mang một cái sở tri, cái hiểu biết của chính mình, mình ngăn chặn và mình không thể nào học hỏi được với ai, tại vì mình nghĩ mình biết người ta hơn mình, mình nghĩ mình hơn người ta chứ mình không học với người ta. Thì cái này cũng là một trong những cái nạn đó, mà trong bát nạn gọi là sở tri chướng. Sở tri là gì? Cái biết của mình nó làm trở ngại cho mình. Nhiều khi mình biết cái đó nhưng chưa chắc mình biết hết, mà mình biết mà mình sao không mau. Cái người hay nữa là phải mở lòng học cái biết của người, để làm cho cái biết của mình được tăng trưởng. Chứ cớ đâu mà mình biết cái của mình rồi ngăn lại, không chịu học cái người khác, thì mãi mãi mình lẩn quẩn cái của mình thôi. Mà trong khi đó có thể người sẽ hay hơn, hoặc là người bằng hơn mình, nhưng sau khi mình biết rồi, phải không, nó gia tăng cái niềm tin là mình cũng biết giống như người ta biết. Và có khi người ta biết hơn mình thì mình lại được học hỏi. Cho nên chắc chắn rằng á, khi mình mở lòng mình học thì nhất định mình sẽ không có lỗ lã. Mình không có lỗ lã, mà mình cần phải bồi đắp. Cái đó mình thu nhặt những cái tri thức bình thường, rồi mình nhờ vào đó mình huân tu để nó có được một cái tuệ giác, có một cái trí tuệ. Đại chúng nhớ là trí tuệ là do mình tu, tri thức là do mình học. Nhiều khi trí thức mình thì có mà trí tuệ mình thì không. Mình học cái gì, chịu học cái là người ta đem cái mớ kiến thức của người ta cho mình, cái là mình bắt đầu là mình là học thức rồi đó, mình là trí thức rồi đó, mình là học giả. Nhưng mà mình chưa hề là hành giả. Mà khi nào mình là hành giả thì mình mới thật sự mình đã trải nghiệm cái đó. Cho nên biết nấu ăn nhưng mà chưa hề nấu ăn thì cũng chưa phải là người nấu ăn giỏi. Mình biết nấu ăn, hiểu phương pháp nấu ăn, và đồng thời phải từng nấu ăn, thì mình mới có đầy đủ những cái kinh nghiệm về cái vấn đề nấu ăn. Biết, hiểu và làm. Mà nhiều khi mình biết nấu ăn rồi, chỉ cần nhìn người ta thôi, nhìn cái món người ta làm là mình biết. Dù không 100% nhưng mà ít nhất 80-90% những gì mình nhìn người ta nấu mình có thể biết được. Cho nên á, phát tâm, khởi tâm và mình trì tâm. Thì cái bản kinh mình học đó là kinh trì tâm của một vị Phạm Thiên. Cái tên trì tâm này là tên của một vị một vị trời tên là Trì Tâm. Thì ở trong này á, khi mà mình tu tập, mình có được một cái năng lực thì tự động mình phát ra một ánh sáng. Mà ánh sáng này người ta nhìn vào đó, người ta có cảm nhận được. Thí dụ Đức Phật dạy á, như là Đức Phật á, có được một ánh sáng tên là tích thiện đức. Tích thiện đức là gì? Là chứa nhóm phước đức căn lành. Người nào thấy ánh sáng này có thể thưa hỏi Phật về các đức hạnh của chuyển luân thánh vương. Ai cũng có chứa căn lành hết. Căn là gì? Là gốc. Chứa những cái gốc rễ lành thiện. Mà người có chứa gốc rễ lành thiện á, thì họ làm gì làm chứ không đến nỗi quá đáng. Và họ đi đâu đi nữa họ cũng thể hiện được cái tâm lành của họ. Cho nên cái này mình nên chứa. Và khi mà mình có được cái này rồi, tự động mình tỏa ra một ánh sáng. Mình tỏ ra một ánh sáng mà người khác nhận diện được. Người khác nhận diện được sáng ở đây á, nó đặc biệt là người ta cảm nhận được một cái nguồn năng lượng. Một cái nguồn năng lượng chứ không phải là mình sẹt sẹt rồi người ta lóe mắt, người ta nhìn mình, ta thấy mình có vẻ gì đặc biệt. Mà sáng ở đây, thí dụ hôm nào mà mình vui vẻ rồi, ta nhìn mình ta nói trời, sao bữa nay nhìn chị sáng sủa. Đâu, mình đâu có phát sáng gì đâu, nhưng mà một cái gì nó tươi nhuận ở nơi mình, người ta nhìn, người ta cảm nhận được. Cho nên một cái người mà chứa được cái thiện tâm, cái căn lành ở nơi tâm họ đó, thì họ sẽ tỏa ra được một cái ánh sáng mà người khác nhận diện được. Mà ai thấy họ, tự nhiên người ta muốn đến gần, người ta muốn học hỏi, và người ta rất là cảm nhận được cái sự bình an khi đến gần với người đó. Như Lai có ánh sáng tên là Thanh Tịnh Liễu. Người nào thấy được ánh sáng này có thể được khỏi nhân duyên tạo tác. Thanh Tịnh Liễu là gì? Chữ liễu đây là sự hiểu biết rốt ráo trọn vẹn. Cũng giống như mình đọc trong cái bài hồi hướng á, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Thì chữ liễu đây là rốt ráo tột cùng. Mà ánh sáng này tên là thanh tịnh. Cái hiểu biết một cách thanh tịnh. Ngồi đây ai không hiểu không biết. Nhưng mà cái quan trọng là cái hiểu biết mình nó có trong sáng không. Nhiều khi mình nhìn người ta, mà mình nhìn người ta một cái hành động người ta mà mình không có suy nghĩ trong sáng. Mình toàn là suy nghĩ mờ ám, nghi ngờ đủ thứ hết. Mà thường thường mình sau khi mình suy nghĩ như vậy rồi, ít khi nào mình để trong lòng lắm. Mình làm gì? Nói cho người khác biết. Để cho người khác biết cũng biết giống mình vậy đó. Thành thử rốt cuộc rồi á, nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn nguyên một đàn mù. Cho nên cái này là nguy hiểm. Vì đại chúng nhớ là ai cũng có cái tri là cái biết, không? Cái kiến là cái thấy. Ai cũng có cái thấy biết. Nhưng mà nếu chúng ta thấy biết theo cái kiểu con người phàm phu mình thì gọi là thấy biết của phàm phu. Vì vậy mà trong kinh á, phải xác định cái thấy biết này là gì? Phật tri kiến. Thấy biết của một người giác ngộ, một vị Phật, chứ không phải thấy biết của phàm phu. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai đó mới nói là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai cho chúng sanh, khai cái Phật tri kiến cho chúng sanh, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Khai, thị, ngộ, nhập, và nói gọn bốn chữ là khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến. Chứ còn nếu nói đúng, nói cho đầy đủ để dễ hiểu là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Khai, thị, ngộ, nhập. Tại vì sao? Không phải là mình không có, nhưng mà mình có mà mình chuyển. Mà mình chuyển nó phàm phu là nó phàm phu. Thí dụ một á, là mình có cái Phật tri kiến mà không biết khai mở. Hai á, là mình có tâm phàm phu mà không biết chuyển hóa, thì nó mãi là phàm phu. Cũng giống như ở nhà mình á, mình có cái hạt giống mà mình không có trồng thì không bao giờ nó lên được cái cây rau mình ăn, cái quả mình hưởng. Có hạt giống của cà chua thì phải đem ra gieo, rồi tưới tẩm để nó có cà chua ăn, chứ cất cái hột giống hoài nó phí đi. Thì cũng như vậy, mình có được cái đó nhưng mình không có tưới tẩm. Thì ở đây đó, vì vậy mà trên bàn thờ đó, mình để nhang nè, để đèn nè, để hoa, để trái chi, khai cái đó cho mình, để cho mình biết rằng mình cũng có khả năng sống như một cái bàn thờ vậy. Ở đây Pháp Hòa muốn nói gì? Hương là giới, đèn là tuệ, hoa là nhân quả, hoa là nhân là vô thường, quả là trái lành tốt, nước là định. Nguyên một cái bàn thờ là giới, là định, là tuệ, là nhân, là quả, nhắc nhở mình tu hết. Nhưng mình không có nhớ, cho nên trong Phật giáo là Phật tử mỗi tuần đi, Phật tử mình có cái thói quen là mỗi cuối tuần đi chợ mua trái cây về cho gia đình ăn. Trước khi ăn mình làm gì? Cúng. Trước khi ăn rửa sạch đem lên cúng. Chữ cúng là gì? Là cung dưỡng. Cung, mình nên cung dưỡng cái gì đó thiện lành tốt đẹp cho con người, cho thế gian. Cho nên thỉnh thoảng mình đem cúng Phật là để nhắc nhở mình nên khởi tạo những cái lành thiện đó để cung dưỡng cho thế gian, cho con người. Ví dụ như đi chợ mua hoa cúng dường Phật. Nhưng mà nhắc nhở mình gì? Nên cúng những cái đẹp cho cuộc đời như là hoa. Và mình vẫn ý thức được rằng dù hoa có đẹp nhưng hoa vẫn là vô thường. Và vì đó là vô thường cho nên chúng ta đừng có quên sống đẹp như hoa, mặc dù nó là vô thường. Chúng ta cũng vô thường đây nè, nhưng hãy cúng cái đẹp trong lòng mọi người, để mai này mình không còn người ta đi ngang cái hình mình, ta còn chỉ, ta nói chị này nè dễ thương lắm, hồi đó còn sống đi chùa dễ thương lắm, còn làm sao bà này nè hồi xưa đi chùa ăn hiếp tôi lắm. Cũng là một loại chỉ, cũng là một cái chỉ, nhưng mà người ta sẽ chỉ mình một cái gì đẹp. Cho nên cúng là cung dưỡng, chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Nhưng mà mình cúng hoa cho Phật là để nhắc nhở mình hãy nên cúng dường cho tất cả, cho mọi người cái hoa tuệ giác. Phật là ở giữa, Phật ở giữa biểu tượng cho giác ngộ. Nhưng mà hoa mà có hoa giác ngộ thì cái hoa này nó đẹp. Ai cũng là một loài hoa, ai cũng có một nụ cười, nhưng mà nụ cười giác ngộ hiền lành dễ thương hơn một nụ cười mỉa mai, một nụ cười châm biếm, một nụ cười chê bai. Khác không? Cũng là một nụ cười, nhưng nụ cười của Phật tử thì là nụ cười hoan hỷ, nụ cười tán thán, nụ cười hiền lành. Còn mình không phải là Phật tử mà là phàm phu thì mình sẽ cười một nụ cười gì? Chê bai, hiềm khích. Nhiều cái giọng cười lắm, nhiều cái cách cười lắm. Nhiều khi cười rang nhưng mà trong cái tiếng cười đó nó chua chát. Không, nhiều khi mỉm cười một cái mà trong cái đó thấy trời nó sắc bén chết người. Cho nên Phật ngồi giữa, hoa cũng cúng Phật, nhang cũng cúng Phật, đèn cũng cúng Phật, trái cây cũng cúng Phật. Vì Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ. Anh hãy cúng cái hoa vô thường đó bằng tất cả sự giác ngộ của anh, bằng sự tỉnh thức của anh. Cho nên anh có cúng một đóa hoa vô thường để nhắc anh rằng tôi rất biết đời là vô thường, nhưng không vì vô thường mà tôi phí phạm một nụ hoa của tôi. Và tôi xin dâng cho đời này một nụ cười, một cái đẹp của tôi mà có thể làm được. Rồi cúng hoa. Rồi mẹ mới đi chợ về có trái cây, cúng trái cây. Trái cây là quả, phải không? Và tôi nguyện dâng cúng cho cuộc đời này những cái quả lành gì mà tôi có được, dù chỉ là một lời nói, dù chỉ là một hành động cứu giúp. Có những người người ta khổ, trong khi người ta khổ, quá xá là cao thượng, dù nó chỉ là một cái chuyện nhỏ. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe cái ly sữa của một anh chàng nghèo đó. Cái em nhỏ đó nó nghèo quá, nó đi ăn cắp sữa của người ta nó uống. Thì một hôm nó tới cái quán nó ăn cắp sữa nó uống thì nó bị cái ông chủ đánh đó. Thì một người khác đi tới hỏi lý do tại sao ông đánh đứa nhỏ, thì ông mới nói là nó ăn cắp sữa của tôi. Thì cái ông này ông đã trả tiền và cho đứa nhỏ đó, mua cho nó uống sữa đó. Rồi thì xong thì nó đi, ổng cũng đi. Khoảng chừng mười mấy năm sau thì cái người chủ, cái người mà cho nó uống ly sữa đó là một bệnh nhân trong một bệnh viện, và sắp sửa được thanh toán một cái hóa đơn chữa bệnh, thì có một người bước vào. Ông nói: bác sĩ ơi, tôi chưa có đủ tiền để thanh toán cái bill của bác sĩ. Thì cái người bác sĩ đó mới nói: ông khỏi cần phải lo gì hết, cái bill, cái hóa đơn tiền chữa bệnh của ông đã được thanh toán bằng một ly sữa của 15 năm trước. Thì quý vị biết đứa bác sĩ đó là ai? Là cái đứa nhỏ nghèo mà 15 năm trước ông đã cho nó một ly sữa. Thành ra nhiều khi một cái việc làm của mình nhỏ, nhưng mình làm bằng cả cái tấm lòng của mình, thì biết đâu trong cuộc đời này mình đã tác động vào một con người. Mình nói một lời nói của mình, nó tăng trưởng cái nội lực, nó tăng trưởng cái niệm lành, nó tăng trưởng cái thiện cho con người đó để họ vươn lên. Thấy không? Và thay vì mình nói những lời đó cổ vũ thì mình không nói, mình nói những lời gọi là hạ liệt, làm cho cái người đó chùng bước, làm cho những người đó xuống dốc, thì cũng là một lời nói. Nhưng lời nói nào nó có giá trị? Vì vậy mà Đức Phật dạy, có khi im lặng là chánh pháp, mà có khi nói năng là chánh pháp. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nếu mình nói nghĩ rằng mình không thể nào nói được một lời lành cho việc đó, thì thôi thà mình im lặng, chứ nhất định không nói một cái lời bất thiện cho cái sự việc đó dở hơn. Đó là một sự cúng dường. Cho nên ở trong nhà Phật, dù chỉ một hành động của một Phật tử mỗi ngày, dâng một cốc nước lên Phật, dâng một đóa hoa lên Phật, Phật không phải tu hành để ngồi chờ những đóa hoa đó, nhưng Phật sẵn sàng làm một biểu tượng. Phải không? Là một biểu tượng. Vì đó là gì? Đó là Phật tượng thôi. Là một biểu tượng để chúng ta cúng mỗi ngày. Chúng ta lấy hương, lấy hoa, chúng ta cúng mỗi ngày. Và mỗi một vật cúng đó, nó biểu tượng cho một năng lực của sự tu hành. Nước là định, cho nên mỗi ngày dâng cúng nước cho Phật là con muốn dâng hiến cho cuộc đời này, hay là cho bản thân con, hay là cho gia đình con, một cái sự định tĩnh của lời nói, của cái nhìn, của cái hành động. Đó. Thì nếu mà mình làm được như vậy, cái này gọi là gì? Liễu thanh tịnh. Một sự hiểu biết rất là trong sáng, một việc làm trong sáng. Vậy nên cho nên nhiều khi mình nhìn ai, mà mình nhìn người ta mà mình phán đoán đó bằng cái tri kiến phàm phu của mình, thì nhớ là tôi đang tắt ánh sáng của tôi đó. Bây giờ tôi bật lại cái ánh sáng khác. Ánh sáng này gọi là ánh sáng thanh tịnh liễu. Phật dạy như vậy đó. Làm sao chúng ta có được một ánh sáng của thanh tịnh liễu, là cái nhìn, cái biết, sự hiểu biết phải trong sáng. Như Lai lại có ánh sáng tên là thoát dục trần môn. Người nào gặp được ánh sáng này có thể thưa hỏi Phật về thừa thanh văn. Thế nào gọi là thoát dục trần môn? À, môn là cửa đó. Cho nên mình mới có phẩm phổ môn. Chữ phổ môn là gì? Cánh cửa này nó cùng khắp hết á. Mà hệ cửa đó, đó, thường thường mình nói á, cửa là để làm gì nè? Cái cửa để làm gì? Để ra, để vào. Như vậy thì có những cái mình ra được thì mình phải vào được, mà mình vào được thì mình phải ra được. Thí dụ mình, ta nói vào chùa, vào thì vào chùa nha, nhưng mà hãy ra ngoài đời ta kêu gì? Ra đời. Đó. Chùa thì mình vào, đời thì mình ra. Và khi mà mình, khi mình sanh lên, mình sanh ra, người ta cũng đâu kêu mình, ta kêu mình ra đời, là mình chào đời. Tại vì sao? Đó là một biểu tượng của sự có mặt. Cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái cách tu cũng gọi là pháp môn. Cách tu nào? Pháp môn gì? Anh tu pháp môn gì? Rồi mình ngủ đọc rồi chưa đó. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vậy thì tất cả các pháp đều là cánh cửa cho mình thoát ly khổ não. Niệm Phật cũng giúp cho mình thoát được cái tâm lăng xăng, để nhập được cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng á, mình vào cái cửa đó mà mình không ra được cái cửa đó, mình thấy ai tu khách khác thì mình chê, mình nói tu thiện, tu tịnh độ nữa tôi chết đó, có Tây Phương Cực Lạc Phật Di Đà rước, chị tu thiền không biết chị đi đâu. Cho nên nó rút cuộc cái cửa đó mình vô xong mình khóa lại, mình làm cho mình bị dính vào cánh cửa đó. Cho nên tu pháp, hỏi pháp môn nào, hai chữ pháp môn cũng không phải dễ ăn à. Nếu mình hiểu cho sâu sắc cái chữ pháp môn đó, cánh cửa đó để cho mình vào mình tu tập, nhưng đừng để cánh cửa đó nó làm khổ mình. Mình phải vượt được những cái, mình phải ra được đó. Mình bây giờ hãy tu pháp môn nào là mình chê pháp môn khác. Và chính cái điều này mà mình, thí dụ bây giờ mình thích pháp môn này, mình muốn người khác phải tu pháp môn này, thì chữ muốn đó là gì? Muốn người khác theo mình là gì? Tham. Mà nếu người khác không nghe lời mình thì mình sân à. Mà nếu mình đã là người tu mà tại sao không biết cái chúng sanh thì nhiều bệnh, Phật Pháp thì nhiều phương, mà mình bắt người khác phải theo mình, mà nhiều khi căn cơ, hoàn cảnh, trình độ người ta không hợp, mà mình vẫn bắt người ta theo là mình si. Rốt cuộc mình tu pháp môn để vượt thoát khổ đau tham sân si, mà càng theo pháp môn thì mình lại càng tham sân si. Vậy thì pháp môn này không có cửa à, hiểu ý không? Cho nên nói tôi tu pháp môn, pháp môn nào cũng được, nhưng mà nhớ cửa đó dẫn mình vào thì cửa đó phải cho mình giải thoát. Cho nên gọi là cái cửa này gọi là gì? Thoát dục trần môn. Mình vượt được những cái cửa của tham muốn, mà trong đó có nhiều khi mình tham muốn người khác phải theo ý mình. À, mình tu pháp này cho mình muốn người khác phải theo, mà người ta không theo thì mình lại tức giận lên à, thậm chí mình nghỉ chơi luôn, mình bo xì luôn. Thì như vậy là mình biết là mình đã lầm à. Lại có ánh sáng tên là chuyên nhất tâm đạm bạc hạnh à, chuyên nhất tâm. Chuyên nhất là gì? Là không có tạp. Cái hạnh phải cho thanh đạm. Hạnh này là cái hạnh đơn giản. Cuộc sống nó đơn giản lắm, nhưng mà tự mình làm cho nó rắc rối thôi. Pháp Hòa nói ví dụ, mình ăn uống, mình bày dĩa chén tô này, dĩa muỗng kia, thật ra một cây muỗng đó là ăn cắt món cũng được nữa, không sao hết á. Nhưng mà tại mình thèm thắt, có gì sai không? Không, không có sai gì hết á. Nhưng mà nhớ là ở một cái hoàn cảnh nào đó, mình không có đủ phương tiện, chỉ một cây muỗng mà giải quyết mọi món ăn cũng là được hết, không có sao hết. Mình một bữa ăn á, nĩa này để ăn món chính, nĩa này để ăn xoài, muỗng này để ăn canh, muỗng kia để ăn cơm. Trời ơi, dọn xong bữa ăn mà nội muỗng nĩa không mà rửa mấy cái loại muỗng. Nhất là mấy người Mỹ, họ dọn một cái bữa ăn là thôi, đủ thứ dao rồi muỗng rồi nĩa rồi đủ thứ hết. Thật ra không có gì sai cả, mình thích thì mình cứ làm thôi. Nhưng mà ở đây mình nhớ rằng cái đó là những cái cầu kỳ hoa vẽ cho cuộc sống thôi, mà mình gọi là mình thêm thắt nó vào đó. Chẳng hạn như có cái chỗ ngồi giảng là mừng là vui rồi đó, đây là thêm thôi nè. Để chi? Chứ nó màu mè, cho nó đẹp một chút vậy, đâu có tội lỗi gì đâu. Mà giờ lỡ không có cũng chẳng sao. Có nhiều khi ham làm cho một cái bình bông tổ bố, rốt cuộc bưng đem cất, tại sao? To quá che mặt ông thầy. Ở dưới người ta la làng, người ta ngồi người ta không thấy. Đó, mà thử ra nếu mình muốn để cho nó được yên trên này thì nhớ làm gì vừa vừa để người ta khỏi dẹp nó. Có nhiều khi mình ham cái to quá, mình làm nó không phù hợp, cái người ta lại đem cất đi. Đó, cho nên nhớ cái gì mà nó trong cuộc sống này, cái thêm chẳng qua là mình muốn thôi. Cái bản chất nó vẫn là cơ bản như vậy. Đó, thí dụ mình ăn cơm, chỉ cần có món ăn gì nó dặm thêm cơm, mình ăn cho mặn mặn dễ ăn. Còn là gỏi là canh là gì đó là thêm, có tốt, không có cũng chẳng sao. Cuộc sống của mình phải được như vậy đó. thì chúng ta gọi là có cái hạnh đạm bạc. Đạm bạc đang có nghĩa là ngày nào có mà cất hết không dám ăn. Hỏi sao vậy? Đạm bạc. Cái này không phải vậy, phải không? Cái gì cần làm có cứ sử dụng, nhưng mà ở một hoàn cảnh nào không cần hoặc là không có thì chúng ta đơn giản được. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta không có bị tất cả mọi cái trần tục nó, cái làm cái gì đi nữa nó cũng chỉ là tạm bợ trong cuộc sống thôi à. Để giải quyết một vài chuyện trong cuộc đời đối đãi này thôi à. Chuyên nhất tuân đạm bạc hạnh. Tuân là tuân theo à, đạm tuân đạm bạc. Đạm bạc đó là cái hạnh của mình đạm, tức là mình chuyên nhất. Cái quan trọng là mình chuyên tâm tuân thủ à, hành trì. Cơ bản là cái hạnh đơn giản đạm bạc. Nhưng không có nghĩa là thí dụ mình đang lên vậy nè, rồi cái giày cái mình dẹp hết của người ta, mình nói không, tôi đạm bạc. Không phải. Người ta có hỷ cúng thì mọi việc ta đã bày, mình cứ từ tiện tự nhiên. Nhưng mà lỡ không có đừng phiền, không? Chứ ở đây không có nói là chúng ta học cái đó rồi đi tới đâu thấy ai làm gì mình dẹp của người ta hết. Tôi đạm bạc, anh đạm bạc, chuyện của anh. Mà anh đó đạm bạc được hay không á là ở cách sử dụng của anh. Ví dụ bây giờ người ta đem cho mình một cái món đó nhưng mà mình không có cần thiết, đâu cần dùng. Pháp Hòa thường là đi giảng là dù cái chỗ đó Phật tử hay chùa có chuẩn bị sẵn sàng nhưng không cần thiết, Pháp Hòa không bao giờ sử dụng. Pháp Hòa ví dụ á, mình có đem theo cái bàn cái kem đánh răng đi, mình ở có một đêm mà thôi thì mình sử dụng cái của mình. Không cần thiết, không phải có sấy của người ta có cái là mình khui ra mình xài rồi xong mình vứt mình bỏ như vậy, không nên. Tự mình làm cho mình mất đi cái phước mà trong cái đó người ta giữ lại đó người ta xài. Cho nên ở đây là mình nói cái chuyện tu tập của mình thôi. Có nhiều khi đến cái chỗ người ta để cái mền mới vậy, Pháp Hòa đâu có dám khui, ngủ con đêm mà khui chi mền của người ta. Thôi mình kiếm gì mình sơ sơ vậy cũng được, đại khái là vậy. Mà thường xuyên là như vậy đó. Tức là mình đạm bạc hay không là ở cái hạnh tu của mình, chứ không phải cái vấn đề mình màu mè một cái hình thức nào đó. Mà nếu như mình ta có dư đi nữa, mình sử dụng đúng cũng nghĩa là đạm bạc đó. Mình ăn vừa đủ no, không tham lam quá đáng là đạm bạc đó. Mình sử dụng cái gì mà nó vừa cái nhu cầu của mình cũng là một hạnh đạm bạc đó. Chứ không có cái nghĩa là mình phải rách rưới. Mình đang lành lặn với mình xé cho nó rách ra, hỏi để làm gì, gọi là tu tu khổ hạnh đạm bạc. Không phải vậy. Cho mình được hiểu được cái đúng cái nghĩa đó thì mình sống nó nhẹ nhàng, nó bình an. Ánh sáng Như Lai có ánh sáng của ly cấu. Giả sử người mù gặp được ánh sáng này thì mắt sẽ sáng tỏ tường. Ly cấu là gì? Đơn giản là mình biết là lìa những cái cấu bẩn. Nhưng mà ở đây á, chữ cấu đây là tượng trưng cho cái phiền não. Cho nên mỗi năm mùa Phật đản đó, mình xối nước mình tắm Phật đó. Mình đọc cái bài đó, hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng sanh mình á, không phải những cái bụi bặm bình thường này, mà mình bị một cái bụi của ngũ trược, của năm cái thứ nhiễm ô. Đó là đời sống nó trược, gọi là kiếp trược. Cái nhìn mình đó nhiễm ô gọi là kiến trược. Cái mà nó mình phiền lòng để làm cho mình bực bội đó là phiền não trược. Hằng ngày mình nuôi thân mạng mình đâu có lành mạnh gọi là gì? Mạng trược. Có thể mình mua thuốc Tylenol mình uống cho hết bệnh, nhưng mình mua thuốc ăn cắp. Thì cái thuốc đó dù là chữa bệnh mình hết bệnh, Nhưng ở trong cái nhìn kỹ, nó cũng là thuốc của phiền não trược đó. Mình có biết là mình đang uống phiền não của người mất không? Người ta mất đồ là người ta phải phiền não rồi. Mình ham rẻ thì mình mua đó. Mà cái xã hội nào cũng có những người ăn cắp đó. Mà mình thì lại ham rẻ. Cái món ra, cái áo đó có thể mua ở shop mà giá bình thường, giá regular là 1,000, do ăn cắp ra mua bán còn có 200. Mình mua cái áo đó mình mặc. Mình có biết là mình đang mặc một cái áo phiền não của người khác không? Vậy thì mình không mặc cái áo, mình không mặc cái áo phiền não, mình không đang đắp trên người mình những cái trược là gì? Cái người mà nó ăn cắp, khi nó ăn cắp, nó biết nó ăn cắp không? Biết. Phiền não không? Trong tâm nó đã dính vào một cái tâm là tôi lấy đồ ăn cắp. Nhưng mà trong cái hành động mà đi ăn cắp đó có lén lút không? Rồi mình đi mua đồ đó, mình biết đồ ăn cắp không? Biết. Biết, mình biết nó mới rẻ, vậy mình mới tìm tới chứ. Mình biết giá trị của nó bên ngoài mà. Nhưng mà mình biết luôn người nào chuyên môn nữa, mình còn đi tìm tới mà. Mình lưu số phone của người chuyên môn chôm mà. Đó. Thành thử ra trong đời sống của chúng ta, chúng ta đã có cái mạng trược mà chúng ta không biết. Đạo Pháp Hòa mới chỉ nói một chuyện thôi, chưa nói là mình gạt lường gạt người khác để mình sống. Đó. Mình lường cân tráo đấu để mình sống, để mình lấy cái tiền đó mình nuôi thân mạng mình và thân mạng người thân mình. Thì ở trong đời sống này, mình cố gắng, mình làm gì để mình biết rằng dĩ nhiên trong cuộc sống không có hoàn hảo, nhưng mình tuân thủ những cái luật bình thường. Cho nên Phật tử mình á phải giữ giới luật. Giới là điều không nên làm, còn luật là điều nên làm. Pháp Hòa ví dụ nè, không sát sanh là giới. Phải bảo vệ mạng sống của người khác, đó là luật. Cho nên các thầy, các sư cô trong chùa mà thi hành một cái điều gì mà Phật dạy, nói căn cứ trong luật dạy. Thí dụ an cư kiết hạ là luật. Đâu có ai nói giới đâu, luật. Tại vì trong luật quy định mình điều nên làm là an cư kiết hạ. Còn giới là chúng ta phải giữ giữ. Không được vượt đèn đỏ, đó là giới. Vì sao? Vì giới là nên làm những gì không nên làm. Thí dụ mình không sát sanh là giới, không trộm cắp là giới, thì không vượt đèn đỏ là giới. Mình phải dừng lại. Khi đèn đỏ người ta hiện lên thì mình phải dừng lại, tuân thủ cái luật đó để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Còn đèn đỏ mà mình vẫn cố gắng mình vượt là thế nào mình cũng bị phạt. Thì người ta lấy luật, người ta căn cứ vào cái điều mình vi phạm là vượt đèn đỏ. Nhưng nếu mà mình có cái cớ mình giải thích là tôi muốn thắng nhưng vì đường nó trơn quá, tôi thắng không kịp cho nên buộc lòng tôi phải vượt qua, có thể người ta sẽ phạt mình nhưng ở một cái mức độ nào đó, hoặc là người ta không có phạt vì người ta chiếu theo luật về cái vấn đề phạm luật của mình, phạm giới của mình mà người ta giải quyết. Cho nên trong nhà Phật rõ ràng lắm, giới là điều không nên làm, nghĩa là điều đó sẽ giúp cho mình ngăn chặn những cái xấu. Còn luật là giúp cho mình nên làm để mình tăng trưởng cái thiện. À. Cho nên ly cấu là lìa những cái bụi bặm nhiễm ô, mà cái bụi bặm nhiễm ô này chính là những cái cách sống của chúng ta. Chứ còn xin lỗi, cái áo mình treo thế nào cũng có bụi à. Dù mình mới giặt xong đem ra vũ một cái dưới ánh nắng thôi, có bụi không? Vẫn có bụi. Cả đầu tóc mình vậy đó, thấy vậy chứ giờ đem ra ánh nắng mà vũ một cái rồi, bụi nó vẫn có. Thì con người mà cái chuyện bụi bặm này nó chuyện bình thường, nhưng mà bụi đó là bụi bên ngoài thôi. Quét, dội, rồi xối, rồi rửa là hết. nhưng mà có một cái bụi nó nhiễm ô bên trong không hết. Cho nên tấm Phật, tấm Phật để làm gì? Để giúp cho mình thanh tịnh hóa, giúp cho mình nhớ mình phải rửa cái bụi của tâm, mà lấy cái biểu tượng là tượng Phật sơ sinh để mình xối nước mình tắm. Cho nên là Phật tử mỗi năm tới mùa Phật đản là nhớ, không phải là Phật cần mình tắm hay là chờ mình tắm, mà mình tắm đó là để tắm gọi cho chính cái tâm nhơ bẩn của mình, cái tâm của mình. Rồi cho cái bài chữ Hán là ngũ trược chúng sanh linh ly khẩu, làm cho ngũ trược chúng sanh được sạch những cái cấu bẩn. Để làm gì? Để đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng được cái thân thanh tịnh của pháp thân Như Lai. Và cái bài đó mình đã dịch ra tiếng Việt đó. Quý Hòa Thượng đã dịch ra tiếng Việt. Hôm nay được tắm cho Như Lai, được trí tuệ quang minh công đức lớn. Mình lấy cái ý từ cái bài chữ Hán đó: ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Hễ mà sạch được cái đó rồi thì tự nhiên một cái gì nó trong sạch nó hiện ra. Đơn giản. Cái nhà thờ này, khi mà Pháp Hòa nghĩ rằng mười mấy năm trước mà quý ni sư mà mới sang lại chỗ này, nó đâu có được như vậy. Nhà một ngôi nhà thờ cũ mà, rồi mình phải đổ công ra để làm gì? Để tu sửa nó lại, nó mới có một bộ mặt đẹp đẽ như ngày hôm nay. Và Pháp Hòa chỉ xin nhắc đại chúng một việc thôi: không có cái chỗ thanh tịnh trong sạch nào mà không được làm bằng những cái chỗ dơ bẩn. Có cái nhà cũ, cái nhà mới mà người ta bữa nay mình nhìn nó mới toanh đó, nó được sửa từ cái nhà gì? Nhà cũ. Phải không? Như vậy thì tịnh độ được làm bằng từ cái gì? Từ uế độ. Nếu mà không có uế thì làm gì có tịnh? Nó phải có dơ, nó phải có nhiễm, rồi từ đó mình mới thấy một cái bộ mặt khác của nó đi. Đó, cho nên uế độ và tịnh độ. Như Lai lại có ánh sáng của nhĩ văn. Hồi nãy là người mù mà được thấy, ly cấu là nó bụi nó bám không thấy, giờ mình thấy được. Giờ đây là gì? Nghe nhĩ văn, lấy cái tai mình lắng nghe. Nếu người điếc mà được gặp ánh sáng này thì liền nghe được. Ai cũng nghe, ai mà không có lỗ tai nghe. Nhưng mà trừ khi nào mình già, mình bệnh, mình bắt đầu lãng tai, khó nghe. Chứ cơ bản là phần lớn là tất cả con người ai cũng nghe. Nhưng mà có những cái mình nghe xong mình an lạc, có những cái mình nghe xong mình phiền não. Thậm chí có những cái điều rất đúng sự thật, nghe xong cũng phiền não luôn. Như vậy thì mình bị những cái nghe mà nó không đúng ý mình, nó làm cho mình phiền não. Người mà có được cái ánh sáng của nhĩ văn là người đó biết lắng nghe. Vì vậy mà mình có Bồ Tát Quán Âm, lúc nào cũng nghe sự cứu khổ của mình, sự gọi mời Ngài giúp đỡ mình. Mà thường thường mà Phật mà bữa nào mà ai có khổ là Phật sẽ được nghe dữ lắm. Còn người nào mà hết khổ rồi, bớt khổ rồi là chỉ đi ngang xá Phật vài cái cho tượng trưng thôi. Còn khi nào mình quỳ với Phật là mình nhìn Phật một cách rất là thiết tha, mình hít hà vài cái dưới này là biết rồi đó, là bữa này là mình cần Phật nghe mình dữ lắm đó. Cho nên mình phải có nhĩ văn. Có nhiều vị hiểu, có nói là ô quý thầy bây giờ nói cái giới thứ tư không nói dối, lộn qua nhầm cái giới gọi là ái ngữ. Thật sự ra nói dối nó có nhiều, nói cái lời nói nó có bốn cách nói lần mà, phải không? Thì cái nghe cũng vậy thôi. Cuộc sống của mình là nghe và nói. Có khi nào mình nghe nhưng mà nó không hiểu gì hết không? Có không? Có. Cái này gọi là gì? Nghe mà không nghe. Mình chỉ nghe cái gì? Nghe âm thanh thôi. nghe âm thanh thôi. Bây giờ một cái người đó họ bước qua đây, họ hát một cái tiếng mễ, họ hát một tiếng hoa hay nói gì đó, mình nghe hết không? Nghe, nhưng mà không hiểu. Thì nghe pháp cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình nghe ông thầy ông cũng nỉ non, ông cũng nói vậy, mà đứng dậy tôi không hiểu nói gì hết trơn. Mà nếu như mà mình là người dở nghe những cái tiếng Huế, tiếng Bắc, là tiếng Quảng Nam, tiếng Quảng Ngãi, là nghe xong thì cũng nghe vậy, nhưng mà không hiểu nói gì hết. Hoặc là mình nghe, mình nghe đường mình hiểu nẻo. Thì trường hợp thứ nhất là nghe mà không nghe, thì cái này là chỉ nghe âm thanh mà không nghe được lời pháp. Có rất nhiều người như vậy, nghe âm thanh mà không nghe, không nghe thấu được cái lời pháp. Thứ hai, nghe mà nghe. Nghe mà nghe là sao? Nghe âm thanh và nghe luôn cả lời pháp. Nghe được âm thanh, thấu đáo được cái lời mà vị thầy đang giảng cho mình nghe. Cái đó nghe, nghe mà nghe. Rồi trường hợp thứ ba, không nghe mà không nghe. Là gì biết không? Ngủ. Tức là mình ngủ rồi thì mình chẳng nghe gì hết á. Không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, không nghe mà không nghe. Đó. Còn có trường hợp nghe mà nghe là nghe tiếng, nghe pháp. Như vậy thì khi nào mình có được cái nhĩ văn, tức là có lỗ tai mình nghe thấu đáo cái lời pháp, thì mình biết được tất cả mọi cái nguồn an lạc. Có nhiều khi mình đi, mình đọc trong kinh nó thấy, ủa tại sao trường hợp này Phật nói kiểu này mà trường hợp khác Phật nói kiểu khác? Tại vì Phật có được cái biện tài tùy chúng sanh mà nói thuốc. Nhiều người này bệnh nặng quá phải cho thuốc gia tăng, rồi cái thấy cái thuốc nặng này mà cho cái ông thuốc bệnh nhẹ đâu có được. Rồi qua ông bệnh nhẹ cái Phật nói bỏ cái to đó ra, lấy cái thuốc khác. Ủa sao kỳ, nãy Phật nói vậy. Thì các tổ ngày xưa cũng vậy thôi. Các tổ ngày xưa cũng vậy thôi. Có những người vô hỏi đạo các ngài ân cần giảng dạy, và có những người vô các ngài nạt ngang. Nói ông tổ này ông kỳ thị à, nhưng mà cái nạt ngang của ngài cũng có hai lý do. Có khi người đó là một người vô đây toàn là mang cái tâm trạng thách đố, không cần thiết, cắt ngang đi để họ đừng có dây dưa. Cái thứ hai là người đệ tử này họ đang lẫn quẩn trong cái vòng tri thức đó, hát họ một tiếng đi, họ để ngưng đi, họ đừng có lòng vòng chữ nghĩa văn tự nữa, mà hãy focus vô chuyện tu hành. Rồi có nhiều người lên nói dạ thưa thầy, con muốn học đạo. Ông thầy nói đi về uống trà đi. À, học đạo là gì? Đạo là khi nào anh có thể uống được một ly trà hạnh phúc, chừng đó anh đã thấy đạo rồi đó. Đó. Hồi nãy giờ ngồi ăn cơm nè, ăn cơm mà nếu mà ai mà không ăn quen là cũng khó chịu lắm à. Người ta thường nói ăn nói mà tại sao chùa không cho nói. Nhiều đó thôi là phiền rồi. Vừa rồi có một đi giảng bên Mỹ, có một em nó đi dự khóa tu mà nó mới có 14, 15 tuổi mà ăn cũng cho nói. Nó tức mình, nó viết giấy nói why? Why we cannot talk? Sao sau khi Pháp Hòa giảng cho nó xong rồi, cuối buổi giảng nó lại nó đón đường, nó nói cảm ơn thầy, giờ con hiểu được tại sao mình ăn im lặng rồi. Thật nữa là nếu mình không có thấu đáo được cái đó, nội cái chuyện ngồi ăn thôi mà gọi là ăn mà không ăn. Tại vì ngồi ăn nhưng mà ăn không hạnh phúc, phải không? Còn nếu mà cái người mà ta hạnh phúc, trời ơi, ở nhà tôi ăn, tôi bị mấy đứa nhỏ nó mở tivi, nó làm đủ trò, còn bữa nay tôi được ăn hạnh phúc. Thành ra nhiều khi mình mới nhớ là có đôi khi mình ăn mà không ăn nha. Ăn mà cứ bấm cái hình coi có ai comment gì không. Tại mới chụp cái tô bún riêu gửi lên mạng mà sao không thấy ai comment gì hết trơn vậy. Rồi đôi khi còn phải nhắn cái nữa, có ai nghe tôi không? Sao nãy giờ tôi gửi mà không ai hò hé gì hết trơn vậy? Tức là mình luôn luôn bị chi phối. Luôn luôn bị chi phối. Cho nên Phật dạy mình á, ăn trong im lặng để làm gì? Để có dịp mình nhận diện. Cho nên những cái lúc mình ngồi im một mình ở nhà, đừng có sợ ma. Không, Đừng có sợ ma, mà lúc đó là mình có cơ hội để mình sống được với cái tĩnh lặng của chính mình. Rồi có ánh sáng của là lại có ánh sáng gọi là nhạo định. Tự nhiên người nào thấy được ánh sáng này tự nhiên trừ bỏ các điều ác mà tu 10 điều thiện. Nhạo định là gì? Chữ nhạo là thích. Giống như trong sách xưa ta hay dùng cái từ tiên nhạo thủy. Tiên thì hay thích nước, thích núi, thích mây. Sơn thủy mà là chỗ của tiên ở mà. Cho nên chữ Hán người ta viết chữ tiên, ta cũng viết vậy đó. Một bên chữ nhân, một bên chữ sơn. Người thích núi là tiên. chữ tàu ta viết vậy đó. Chữ tiên là viết vậy đó. Người thích núi là tiên. Còn mình thì thích nga, thích gì? Mình không có thích núi. Núi thì cũng được mà phải núi tiền. Chứ đâu phải nuôi non nước rồi hữu tình. Vậy thì người tu là phải nhạo định. Nhạo định là thích sự yên lắng. Cho nên á, mình muốn làm một chú tiểu, một chú sa di mới vào tu không? Thích. Nhưng mình có biết nghĩa của chữ sa di là gì không? Thì chữ sa di có một cái nghĩa trong đó là gì? Là cầu tịch. Sa di có ba nghĩa: tức từ, cầu tịch, cần sách. Tức từ là bỏ cái ác, sống được với cái lành. Chữ tức là dứt bỏ. Tức từ là bỏ cái ác để sống với cái lành, gọi là tức từ. Chứ không phải là tức từ. Không ai chọc mình tức từ đó. Tức từ là bỏ ác làm lành. Đó là nghĩa thứ nhất của chữ sa di. Nghĩa thứ hai của chữ sa di là gì? Là cầu tịch. Cầu sự vắng lặng, yên lắng. Cái cơ bản đầu tiên của một người bước vô chùa là thích sự yên lắng. Ngày hôm qua trước khi bay về đây đó, Pháp Hòa buổi sáng ghé thăm một thầy. Thầy này ngày xưa là thọ giới cùng với một giới đàn với Pháp Hòa. Anh em cũng lâu lắm rồi không được gặp, gần 30 năm. Bắt đầu bữa nay biết thầy ở vùng đó đi tới thăm. Thầy ở trong một cái thất đó. Thầy Pháp Hòa hỏi: ủa thầy ở đây? Mình thấy nó: dạ em có một vài chú nữa lên ở với em. Nó xin ở 3 tuần mà mới có 2 tuần đi mất tiêu rồi. Hỏi sao vậy? Buồn quá chịu không nổi. Như vậy thì không phải là người cầu tịch đó. Tu mà mình còn ham vui, còn thích chỗ ồn náo sao? Không phải là mình cầu chỗ ồn náo không? Nhưng mà chỗ nào yên tĩnh thì mình phải sống đủ khả năng sống yên tĩnh. Cũng giống như chùa đó, tổ chức đại lễ 1-2 ngày quý vị về, nhưng mà cái thủy chung của nhà chùa là gì? Là sự yên lặng. Cái bản chất của chùa là yên lặng. Cái phần lớn của nhà chùa là yên lặng. Còn sự kiện mà quý vị đến là lâu lâu rần rần ồn náo thì lâu lâu một tuần lần hoặc là một năm vài lần, chứ còn ngày nào cũng như đại nhạc hội chắc chắn đâu có nổi, phải không? Thành thử ra mình sống được yên lặng và là cầu tịch. Nghĩa thứ ba của sa di là gì? Là cần sách. Siêng năng cần mẫn. Mới vô tu mà lười quá sao tu? Học kinh thì không chịu học thì làm sao tăng trưởng hiểu biết trí tuệ? Làm việc trong chúng mà không có thì làm gì có phước? Cho nên người mới tu phải tạo phước bằng cách là lấy công sức của mình ra phục vụ đại chúng để tạo cái phước cho mình. Rồi chịu khó siêng năng học hỏi những thời công phu, những bài kinh sám căn bản để làm gì? Để bồi dưỡng cho cái cơ bản tu học của mình là thuộc kinh. Rồi thích ngồi thiền hay thích tụng kinh, nhất là phải thích lại Phật. Ở chùa Pháp Hòa mà vị nào mà sắp sửa đi thọ giới là Pháp Hòa chắc hết à, phải sám hối à. Phải lấy thời giờ ra sám hối. Pháp Hòa có một chú sa di cuối năm này được đi thọ giới. Trước khi Pháp Hòa đi giảng, chú lên chú xin: con xin thầy cho con thêm thời công phu phi thời, con xin được sám hối và ôn tụng giới. Tốt. Vì đó là cái điều Pháp Hòa nhắc nhở. Ai trước khi đi thọ giới phải thường xuyên sám hối. Để làm gì? Để thân tâm mình thanh tịnh, tiếp nhận giới pháp một cách trọn vẹn. Và chính cái sám hối tiêu nghiệp đó mới giúp cho mình một phần trên con đường tu tập của mình. Pháp Hòa thường nói sám hối như uống nước, uống một chén canh trong bữa ăn vậy đó. Ăn cơm khô, ăn gì ăn có chén canh thì tự nhiên thấy bữa đó cơm đó gần như là đủ món vậy đó. Để chi? Nuốt cho nó trôi. Người tu cũng vậy. Mình tu mà nghiệp chướng mình còn, phước đức mình mong manh, tri giác mình vẫn hay sai lầm, tuệ căn mình vẫn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi. Tham tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, tham sân si chưa thực sự vững bền gì đó, mấy cái đó mình còn nguyên hết trơn thì làm sao? Cho nên cuối cùng phải làm sao thanh lọc nó. Cho nên mình phải có một cái nhạo định là thích sự vắng lặng. Vắng lặng đây nó có nhiều cách. Khi trong chùa không có chuyện gì làm, mọi người yên lặng về phòng đọc sách, tự nghiên cứu. Vắng lặng đây là khi mà mình ngồi thiền yên tĩnh, khi ăn cơm im lặng, khi đi trong im lặng. Đó là những sự vắng lặng cơ bản mà người tu phải sống được với nó. Chỉ có khi nào mình sống được với cái vắng lặng đó thì tâm mình nó mới yên thôi. Quý vị thấy hàng ngày mình giao tiếp nhiều là mình mệt nhiều. Mình giao tiếp nhiều mình mệt nhiều. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu mà. Biết việc ít thì phiền não mình nó ít. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình biết người nhiều thì thị phi nó nhiều à. Còn mình không biết ai hết, mình đi thông dong. Cho quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng, ca sĩ, nghệ sĩ rồi đi đường mệt lắm. Tại vì lúc nào cũng những cái ống phim, những cái chụp ảnh họ đi theo mình. Còn như mình là thương, mình là phó thường dân là khỏe nhất à. Đi đâu đi khỏi có phiền hà gì hết đó. Cho nên có ánh sáng của Như Lai tên là nhạo định. Người thấy ánh sáng này tự nhiên tu 10 điều, điều bỏ được điều ác, tu được điều thiện. Có ánh sáng tên là thoát môn. Người tà kiến nếu gặp ánh sáng này liền được ánh sáng chánh kiến. Hồi nãy Pháp Hòa ví dụ với đại chúng như đó. Môn là cửa. Thì chúng ta đừng để một cánh cửa pháp môn nào. Tu mượn pháp môn để làm cho mình giải thoát, nhưng rốt cuộc rồi thì pháp môn lại làm cho mình bế tắc, mình bị dính mắc và khởi tham sân si trong những cái chuyện gọi là pháp môn của mình mà mình không hề hay biết. Cho nên cái này gọi là thoát môn. Mà người nào thấy được ánh sáng này thì tà kiến không còn. Có nhiều khi á, nhiều người người ta gặp mình, người ta nói những cái điều tà kiến. Mà nhất là những Phật tử, họ hay ở nghĩ là mình ở trong chùa lâu năm, cái gì mình biết. Nhưng mà những cái biết đó nó chẳng dính dáng gì tới Phật Pháp, nó chẳng tăng trưởng lợi ích gì cho sự tu tập. Ví dụ như có một người đó tới thấy một Phật tử đã đang thờ Phật, người ta thắp một cây hương cao hơn cái tượng Phật. Tại ta tụng kinh một tiếng hai tiếng, người ta thắp một cây hương vậy. Cái vị đó la, nó tại sao dám thắp hương cao hơn đầu tượng Phật. Trời ơi, lấy cái nhang ta bẻ ngắn xuống vậy đó, nó chỉ được thắp hương tượng Phật thôi. Khổ chưa? Rồi khi người ta nhìn vô đạo Phật mình, ta thấy gì? Đạo Phật vậy sao? Đạo Phật ở mấy cái chuyện nhang cao nhang thấp thì sao? Thành thử rốt cuộc rồi nó làm cho cái tà kiến nó sanh trưởng trong chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là những cái pháp chân chánh thẳng ngay, dẫn dắt cho mình ra khỏi những cái tà lợp. Mà rốt cuộc ở trong chánh pháp mà quá nhiều tà pháp, hay là ở trong chánh pháp mà quá nhiều tà kiến về chánh pháp. Tà kiến tức là những cái thấy lệch lạc, những cái thấy lệch lạc. Nó không hề tội lỗi gì hết á, nó không tội lỗi. Nhưng mà nó làm cho mình, nó làm cho mình thấy sai. Mà thấy sai là mình sẽ tu sai và hướng dẫn người khác sai lầm. Cho nên mình phải làm sao có được cái thoát môn mà vượt được cái tà môn, tức là tà kiến. Lại có ánh sáng tên là thiên thủ, người thủ thiên chứ. Người thiểu thiên, người tham lam keo kiệt, nếu thấy được ánh sáng này thử sẽ ưa thích bố thí. Chữ thú nghĩa là mình hướng tới, chỗ mình hướng tới. Chữ thiên là cõi trời. Thì cái này nó tương đồng với 10 niệm ở trong trong 10 niệm mà Phật dạy mình á, thường thường đại chúng nhớ là chỉ có niệm Phật phải không? Đại chúng nhớ niệm Phật phải không? Nhưng mà ngoài niệm Phật có niệm gì nữa? Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thiên nghĩa là mình niệm cõi trời, mình niệm cái cõi sung sướng, cái cõi an lạc, cái cõi hạnh phúc của cõi trời. Ví dụ nè, mình đi vô trong hãng làm mới sáng sớm là bị cái người đó họ kiếm chuyện với mình, có thể là một người khách, có thể là một người làm chung, thì mình vừa gặp khởi cái tâm đó lên là mình nhớ là mình đang sắp sửa bị niệm phiền não rồi đó. Bây giờ mình phải thấy rằng đây là một pháp để mình chuyển hóa sáng nay, thì lập tức mình đưa cái tâm mình đến cái cõi cao hơn. Thì cái đó gọi là thú thiên. Thú tức là mình thú hướng tới. Thiên là cõi trời. Hãy đưa tâm mình, tại vì người thế gian mà hãy nói tới cõi trời là tự nhiên ai cũng nghĩ tới gì? Sung sướng, thoải mái, hạnh phúc. Mặc dù cõi đó có thể còn luân hồi sanh tử, nhưng mà cái cơ bản nói tới cõi trời là tự nhiên sung sướng thôi. Nhưng mà ở đây á, người nào có được thấy cái này thì cái tâm tham lam, tại vì chữ thiên á, là tượng trưng cho cõi trời, là tượng trưng cái chỗ của phước báo. Mà cái chỗ đó, đó, cái phước báo đầu tiên của họ có là gì? Đó là bố thí. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Mặc dù nước Mỹ thiếu nợ, nhưng mà hiện tại á, trên thế giới này á, có những thiên tai mà nếu chỗ đó người ta cầu cứu á, thì nước Mỹ sẽ có mặt để chia sẻ. Mặc dù nước Mỹ vẫn thiếu nợ, nhưng mà nước Mỹ vẫn không có sót cái sự chia sẻ và bố thí. Rồi bây giờ quý vị thấy hàng tháng mình đi làm đóng thuế vô cho chính phủ, thì cái tiền thuế đó chính phủ có đem đi bố thí không? Có không? Có. Người bệnh nè, người nghèo nè, người già nè, đủ các thành phần trong xã hội đều được ăn tiền của chính phủ. Mà cái tiền đó từ đâu ra? Từ tiền thuế của mình. Vậy thì mình đóng thuế là mình gián tiếp phụ giúp vào ngân quỹ từ thiện. Rồi sửa đường nè, nhất là những cái xứ mùa đông, sau một cái mùa đông lạnh lẽo là đường xá hư, chính phủ sẽ sửa đường. Thông qua ví dụ vậy đó. Thì mà nói thiệt chứ nước Mỹ hay là nói ở nước Mỹ, nước Canada, dù có gì đi nữa, đâu đến nổi. Đâu đến nổi đâu. Như vừa rồi dịch Covid-19, mặc dù là mình ai cũng tơi bời hết, nhưng mà chưa có tơi bời qua lá. Nghĩa là cũng gặp khó khăn, nhưng mà cuối cùng rồi chính phủ cũng tìm mọi cách giúp đỡ cho người dân. Nước Mỹ giúp rất là nhiều cho người dân trong cái dịch vừa rồi, Canada cũng vậy. Thành thử ra mình mới biết rằng đây không phải cõi trời là cái gì, mà từ cái gì mà có được cái cõi sung sướng đó? Từ cái cơ bản nhất là bố thí. Cho nên cúng cô hồn á, đối tượng cúng cô hồn và bài pháp để giảng cho cô hồn không có gì ngoài cái câu nguyện đều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Cúng cho họ, nói cuối cùng rồi, một câu cuối cùng tôi muốn nói với quý vị thôi. Thần chú gia trì thức ăn tịnh, cúng thí mười khắp cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề. Sở dĩ quý vị ngày nay thành những loài đói khổ là từ đâu? Từ cái sang tham thôi. Sở dĩ mà ngày nay quý vị nghèo đói là sang tham, mà khổ tâm là do không biết hướng tâm về chánh pháp. Cho nên hôm nay tôi nói cho quý vị hai việc thôi: nguyện đều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Muốn được như vậy thì làm cái gì? Chỉ cần quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng, công đức sẽ đi về cõi vị lai. Đó. Nguyên cái thời cúng cô hồn, thỉnh họ, thuyết pháp cho họ, sám hối cho họ, quy y cho họ, nói đủ thứ, mọi hình thức, mọi bài kinh. Nhưng cuối cùng chỉ nói với các vị, sở dĩ các vị như vậy là vậy đó. Rồi bây giờ quý vị đọc coi, đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thỉ tham sân si. Vô thỉ khổ đau của chúng sanh không ngoài ba cái đó. Cho nên thỉnh thoảng á, mình khởi cái tâm ghét bỏ ai, không muốn giúp, thì mình nghĩ lại thú thiên, hướng về cái cõi trời. Vì cơ bản làm gì làm chứ đời sống vật chất mà nó thoải mái, người mình nó cũng thoải mái hơn. Đó là cái điều đúng thật thôi. Bây giờ quý vị tu mà tiền không có một túi nè, biểu mình đi tu thì tôi cũng muốn tu lắm, mà ai lo cơm áo gạo tiền cho gia đình tôi? Tôi cũng phải lo, tôi đi cày tôi. Cho nên có tiền, có cái cuộc sống vật chất cơ bản đó, mặc dù nó chỉ là cái giả tạm, nhưng đời sống con người cơ bản nhất vẫn là cái cơ bản đó. Rồi từ đó mới chuyển. Cho nên cúng cô hồn á, thuyết pháp cho họ nghe, nhưng mà cũng phải cho họ ăn. Phải cho họ ăn, người ta no, người ta mới nghe pháp được. Người ta nghe, người ta no, người ta mới nghe pháp được. Nhưng mà trước khi mà các vị đó, cho nên cái nghi thức cúng cô hồn nó chứa đầy đủ những cái pháp tu trong đó. Nhận diện tội lỗi nè, phát tâm sám hối nè, phát nguyện vãng sanh nè, xả bỏ được sân tham nè. Rồi đối tượng của các vị mình cúng đó là các loài khổ đau trong cái xã hội của chúng ta. Cho nên tại sao đời sống của mình ở đây đầy đủ mà mình vẫn nhớ tới những người nghèo? Đó là mình thú thiên. Mình thú thiên, mình hướng tâm về những người khốn khó để mình chia sẻ. Lâu lâu mình còn nấu cơm cho những người homeless nè, tại cái đất nước này đây. Mặc dù chính phủ giúp vậy nhưng vẫn còn có những người homeless. Tại sao? Không phải là họ không đủ, nhưng mà họ xài quá cái họ có, rồi cuối cùng họ nghèo khó. Chứ không phải là không đủ đâu. Tại sao họ, người khác cũng nhận đủ giống họ mà người ta vẫn cuộc sống bình an, đủ đủ, không dư mà đầy đủ? Thì tại vì họ không có chánh niệm. Họ không có chánh niệm về tiền của họ có. Họ xài quá cái họ có thì họ trở thành cái người thiếu hụt. Cũng giống như bây giờ phát cho người lon gạo nguyên ngày nha, thì mình biết chia đều ra bữa ăn. Còn giờ con lon gạo ăn hết trơn hết trọi rồi thì ngày mai mình phải đói thôi. Ví dụ vậy, chứ mình ăn sớm, mình ăn sớm thì mình đói sớm và hết sớm. Đơn giản là như vậy. Thôi thì chiều hôm nay á, mình học bài kinh này đến đây, rồi ngày mai mình học tiếp. Trì tâm là gì? Nhớ giữ cái tâm mình. Mà mình có được những cái này hết, bất cứ những cái nào nó cũng đều có cái, mình có điều kiện hết á. Nhưng mà nhiều khi mình không trì được cái tâm đó thôi. Mình cũng có định đó chứ, cũng có ngồi thiền đó chứ, nhưng mà mình đâu có giữ cái tâm ngồi thiền của mình lâu. Mình cũng có khởi tâm bố thí đó chứ, nhưng mà khi nào mình vui thì mình thí, mà mình không vui thì mình nghỉ thí. Còn nếu tệ nữa đòi lại. Thời chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này không đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.